chạy lòng thương. Cha Nguyễn thể hiện dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước kết thúc với lời khẳng định rằng Đức Giêsu đi khắp miền Galilê và rao giảng trong các hội đường của người Do Thái. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục với bài tin mừng ấy. Bài tin mừng tuần trước kết thúc với câu 39 của chương 1 trong tin mừng theo Thánh Marco, thì bài tin mừng hôm nay bắt đầu với câu 40. Để khi Chúa Giêsu đi lang thang khắp nơi và rao giảng trong các hội đường của người Do Thái, thì chắc chắn một điều, người đã phải chứng kiến biết bao nhiêu là những mảnh đời cơ cực, những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời bị loại trừ, bị kỳ thị. Mà một trong những loại người bị kỳ thị khỏi cộng đồng tôn giáo và xã hội Do Thái là người bị bệnh phong hủi. Như bài đọc thứ nhất anh chị em vừa nghe, những quy định của luật Do Thái rất nghiêm ngặt, bởi vì những người bị phong hủi bị coi là nhơ uế theo nghi lễ và bị coi là nguồn của sự gây nhơ uế cho những kẻ hay những thứ gì tiếp xúc với họ. Và một khi người ta bị nhơ uế theo quy định của nghi thức thì người ta bị loại trừ khỏi cộng đồng những con người thờ phượng Thiên Chúa. Họ phải sống ở bên lề. Chúa Giêsu hôm nay trực tiếp đối diện với một trong những con người bị kỳ thị như thế, bị loại trừ như thế. Và tác giả tin mừng đã khôn khéo không kể tên của anh ta, cũng không kể cái nơi chốn đã xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với anh ta. Điều đó có nghĩa là người phong hủi ở đây được trình bày như là anh đại diện cho tất cả những con người bị loại trừ, bị kỳ thị vì những lý do như thể là bị hủi chẳng hạn. Người phong hủi này đến với Chúa Giêsu, đây là lần đầu tiên trong tin mừng một người phong hủi tự ý đến với Chúa Giêsu và xin người, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Tin mừng kể tiếp, Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng đến anh và nói: tôi muốn, anh hãy sạch. Động từ chạy lòng thương trong tin mừng Marco chỉ được sử dụng cho Chúa Giêsu và cho Thiên Chúa Cha trong những dụ ngôn nói về Thiên Chúa Cha. Vậy thì sự chạy lòng thương được đề cập ở đây trong quan điểm của Marco là sự chạy lòng thương của Thiên Chúa và dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi. Và đúng là trong văn chương đương thời, người ta hay dùng động từ này để chỉ đến cái tâm sự, cái cõi lòng của Thiên Chúa. Vậy khi tác giả tin mừng Marco ghi rằng Chúa Giêsu chạy lòng thương, tức là Chúa Giêsu đang đối diện với cái mảnh đời bi đát này trong tâm sự, trong tâm hồn, trong cái tâm trạng của chính Thiên Chúa khi đối diện với những hoàn cảnh bi thương của con người. Và tác giả tin mừng kể tiếp, người chạy lòng thương giơ tay đụng đến anh. Thiên Chúa đã từng giơ tay, nói theo kiểu sách Xuất Hành, giơ tay để giải thoát dân Chúa khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Cái thuật ngữ giơ tay ấy là một thuật ngữ đã trở thành như thể là một thuật ngữ để nói về việc, để hành động của Thiên Chúa giải thoát người ta. Tâm sự của Chúa Giêsu lúc này là chạy lòng thương, là tâm sự của Thiên Chúa. Hành động của người là hành động được diễn tả bằng một động từ chuyên dùng để nói đến hành động của Thiên Chúa giải thoát người ta. Và như thế có nghĩa là Chúa Giêsu đang đối diện với người hủi này trong tư thế, trong tâm trạng và trong cách thức hành động của chính Thiên Chúa. Nói cách khác là cái cách hành xử của Chúa Giêsu, cái thái độ của Chúa Giêsu đối với người cùi này là thái độ của chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn mặc khải cái tâm sự, cái thái độ, cái cách hành xử của chính Thiên Chúa đối với người bệnh cùi này, đối với con người bị kỳ thị, bị loại trừ này. Và điểm thứ ba trong hành động của Chúa Giêsu là người đụng vào anh cùi. Chúa Giêsu hoàn toàn có thể đứng từ xa và bảo: tôi muốn, anh hãy nên sạch. Và với quyền năng của người, như biết bao lần người đã chứng minh, người hoàn toàn có thể làm cho anh ấy thanh sạch mà không cần phải đụng vào anh ta. Nhưng một khi đụng vào anh ta thì theo luật Mô-xê, Chúa Giê-xu đã phạm lỗi. Người đã làm điều mà lề luật cấm, đó là trực tiếp đụng chạm vào những kẻ và những vật ô uế. Chính Chúa Giê-xu sau này như chúng ta sẽ thấy sẽ trở thành người nhiễm uế do hành động này. Vậy việc Chúa Giê-xu cố ý đụng chạm vào anh ta diễn tả một cái sự cố ý của người là cố ý coi thường, cố ý không đánh giá cao luật Mô-xê và sự phân biệt mà luật ấy tạo nên. Vậy với việc chạnh lòng thương, giơ tay và đụng vào người cùi này, Chúa Giê-xu cho người ta thấy chính Thiên Chúa không chấp nhận sự kỳ thị, không chấp nhận sự loại trừ những con người bất hạnh này ra khỏi tôn nhân người, ra khỏi việc thờ phượng người. Chúa Giê-xu vừa đụng vào anh cùi thì anh ấy liền được sạch. Và tin mừng nói, người nghiêm giọng, người cau có, người gay gắt bảo anh đi ngay, đi khỏi. Thánh cha Nguyễn Thế Thuấn sẽ dịch là người gay gắt xua anh đi khỏi. Tại sao Chúa Giê-xu lại gay gắt như thế thưa anh chị em? Và xua đi khỏi đây là xua đi khỏi đâu? Ở đầu bài tin mừng ta không thấy có bất cứ một chi tiết nào về nơi chốn. Ta không biết Chúa Giê-xu với người hủi này gặp nhau ở đâu. Vậy khi nói xua đi khỏi là xua đi khỏi chỗ nào? Và tại sao lại phải gay gắt như vậy? Thưa anh chị em, ta sẽ chỉ có thể hiểu được thái độ gay gắt đó nếu chúng ta chú ý rằng cái hạn từ gần nhất trong bản của bản văn này mà chỉ nơi chốn là hạn từ ở câu 39, tức là cuối bài tin mừng tuần trước, người đi rao giảng trong các hội đường của họ. Hội đường là chi tiết gần nhất của bản văn này về không gian. Vậy xua đi khỏi ở đây mà không nói là khỏi đâu thì có nghĩa là xua đi khỏi hội đường, xua đi khỏi cái thiết chế tôn giáo mà hội đường là biểu tượng, là đại diện. Và tại sao Chúa Giê-xu lại phải nghiêm sắc mặt, gay gắt mà xua anh ta đi? Thưa là bởi vì có lẽ người cùi này mặc dù đã được chữa lành nhưng anh ta vẫn còn nấn ná chấp nhận cái hệ thống tôn giáo quy định sự loại trừ, sự kỳ thị này. Chúa Giê-xu không chỉ cho anh ta được sạch, người còn muốn giải thoát anh ta khỏi sự kiềm chế của cái hệ thống tôn giáo phân biệt và kỳ thị ấy. Cái hệ thống tôn giáo thay vì coi nỗi đau của con người là nguyên cớ để kính trọng họ, để yêu thương họ, thì lại biến nỗi đau của con người thành nguyên cớ để kỳ thị và loại trừ họ. Bệnh hủi xảy đến nơi người ta đáng lẽ nó phải là nguyên do để người ta được yêu mến hơn, được chăm sóc hơn, thì bây giờ trong hệ thống lề luật Do Thái, cái bệnh cùi ấy, cái tai họa đấy, cái nỗi đau thương của con người ấy lại trở thành nguyên cớ để người ta bị loại trừ khỏi nhan Thiên Chúa. Và với sự loại trừ đấy, hội đường đã làm cho dung mạo của vị Thiên Chúa yêu mến những con người đau khổ trở nên méo mó, trở nên lệch lạc. Thiên Chúa trở thành một vị thần cáu kỉnh, gay gắt và đòi hỏi, chứ không phải là một vị thần yêu mến những con người đau khổ. Thành ra cái hệ thống đó cần phải bị loại trừ. Và với việc Chúa Giê-xu chữa lành người cùi này và với những gì tay tin mừng Marco kể, người cho thấy Thiên Chúa không chấp nhận một sự loại trừ kiểu như thế. Thiên Chúa không chấp nhận người ta trình bày dung mạo của người như là một vị Thiên Chúa cáu kỉnh, khó khăn và gian ác như vậy. Người là Thiên Chúa của lòng yêu mến, và người yêu mến trước hết là những con người nghèo khổ, những con người bất hạnh. Người cùi này sau khi được chữa lành mà vẫn còn nấn ná ở bên trong cái hệ thống phân biệt và kỳ thị đấy, thì anh ta đang vẫn công nhận tính cách chính đáng của sự phân biệt và kỳ thị kia. Nếu anh ta không mau mắn thoát khỏi cái hệ thống hội đường, cái thiết chế tôn giáo đang trình bày một cách méo mó dung mạo của Thiên Chúa đấy, thì chẳng có sự giải thoát nào cả. Bởi vì chính anh ta trong tương lai cũng sẽ có thể lại một lần nữa trở thành nạn nhân của sự kỳ thị kia. Và hơn nữa, khi anh ta công nhận tính chính đáng của cái sự phân biệt đấy, thì chính anh ta, thưa anh chị em, có lẽ cũng sẽ dễ dàng trở thành thủ phạm của những sự phân biệt kỳ thị. Có lẽ chính anh ta cũng rồi ra cũng sẽ có thể trình bày một vị Thiên Chúa méo mó khi anh ta gặp những người cùi khác chưa được chữa lành. Bởi vì khi công nhận tính chính đáng của sự phân biệt như thế, của sự kỳ thị như thế, tức là anh ta sẽ đi vào con đường kỳ thị những con người nghèo khổ. Anh vừa được cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa đến chữa lành anh vừa cảm nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa với anh, nhưng chính anh sẽ có thể trở thành thủ phạm để kỳ thị người khác cơ mà.
Cho nên Chúa Giêsu nghiêm sắc mặt gay gắt mà xua anh ta đi khỏi, tức là người gay gắt và nghiêm khắc muốn anh ta đi ra khỏi cái hệ thống những xác tín tôn giáo không chính xác của hội đường. Và Chúa Giêsu nói thêm, đừng nói với ai. Đừng nói với ai nghĩa là gì? Nghĩa là hãy giữ thinh lặng. Thinh lặng để hiểu những gì Thiên Chúa đang làm cho anh. Thinh lặng để cho những gì Thiên Chúa vừa làm cho anh thấm sâu vào đến từng tế bào, đến từng chi tiết của cuộc đời anh. Sau đó thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói tiếp, anh hãy đi dâng những gì Mô-xê truyền để làm chứng cho họ biết. Thứ nhất, những lề luật liên quan đến việc dâng lễ sau khi được chữa lành khỏi bệnh cùi trong sách Lê-vi được ghi là Đức Chúa Gia-vê truyền cho ông Mô-xê. Những lề luật đó được người Do Thái coi là do Đức Chúa truyền. Chúa Giê-xu không nói như thế. Anh hãy làm những gì Mô-xê truyền. Đó là Mô-xê truyền, không phải Thiên Chúa. Vấn đề nằm ở chỗ là người ta vẫn hiểu sai câu này. Anh hãy dâng những gì Mô-xê truyền để làm chứng cho họ biết. Nhưng thưa anh chị em, biết cái gì? Làm chứng về cái gì? Nhiều người giải thích rằng Chúa Giêsu bảo anh ta đi dâng lễ để tìm sự chứng thực của thầy tư tế rằng anh đã được sạch. Đức Giêsu bảo anh ta đi dâng lễ để tìm sự chứng thực của cái hệ thống tôn giáo kỳ thị kia, chứng thực rằng anh ta hết bị kỳ thị. Nếu Chúa Giêsu đã cố tình phạm luật, nếu Chúa Giêsu đã muốn anh giật anh ta ra khỏi hệ thống tôn giáo ấy, thì người sẽ rất mâu thuẫn khi người lại bảo anh ta đi tìm sự chứng thực của cái hệ thống không chính xác, của cái hệ thống tội lỗi đấy. Cho nên cần phải tìm một cách giải thích khác cho cái kiểu nói để làm chứng cho họ biết. Biết cái gì? Trong bản văn tin mừng Marco, bản chữ Hy Lạp ghi là anh hãy dâng những lễ vật theo luật Mô-xê truyền, eis martyrion autois. Tôi phải dùng nhắc lại cái thành ngữ Hy Lạp đấy để chúng ta chú ý. Trong bản văn tin mừng Marco có 3 lần tác giả Marco dùng cái thành ngữ để làm chứng trước mặt họ, hay dịch sát là như vậy, để làm chứng cho họ biết, để làm chứng trước mặt họ. Hai chỗ kia đều là làm chứng tố tội. Một trong hai chỗ là chỗ Chúa Giêsu nói với các đồ đệ, các anh hãy đi đến các thành nói với họ bình an Chúa ở cùng các anh. Nếu thành nào không đáng hưởng sự bình an thì anh hãy ra công trường rũ bụi chân để làm chứng trước mặt họ. Chỗ đấy tác giả Marco dùng nguyên con eis martyrion autois. Vậy khi dùng cái kiểu nói, tất cả các chỗ dùng kiểu nói này cho tin mừng Marco đều có nghĩa như thế. Dùng kiểu nói eis martyrion autois là tác giả Marco nói rằng làm chứng tố cáo họ, làm chứng cho họ thấy, làm chứng trước mặt họ cho họ thấy rằng họ tầm bệnh, họ sai rồi. Vậy ở đây khi Chúa Giêsu nói anh ấy đi dâng hy lễ ai trước mặt vị tư tế eis martyrion autois, tức là để làm chứng trước mặt họ, là để làm chứng rằng họ sai mất rồi. Và trong sách Đệ Nhị Luật chương 31 câu 26 có việc dâng hy lễ để cáo tội, có việc dâng hy lễ để chứng thực rằng người ta sai rồi. Thưa anh chị em, nếu hiểu theo nghĩa đó thì việc dâng hy lễ mà Chúa Giêsu nói với người cùi ở đây không phải là việc dâng hy lễ để tìm sự chứng thực của hệ thống Do Thái giáo, mà là việc dâng hy lễ để làm chứng rằng sự phân biệt ô uế và thanh sạch, sự kỳ thị những con người đau khổ và loại trừ họ khỏi hội đường, sự phân biệt và sự kỳ thị đó là sai rồi, là không đúng ý của Thiên Chúa. Và tin mừng kết thúc bằng chuyện người cùi ấy, ta không thấy nói người phóng hủi ấy thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng mà sau đó, tức là sau khi đã thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu, tin mừng ghi anh ta đi khắp nơi và cao rao những gì Chúa Giêsu đã làm. Kết quả thứ nhất của cái việc anh ta cao rao đấy là Chúa Giêsu, tin mừng nói, Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Người cùi theo luật của Do Thái không được công khai vào thành, phải ở ngoài thành những nơi hoang vắng. Bây giờ Chúa Giêsu không thể công khai vào thành mà phải ở nơi hoang vắng, nghĩa là gì? Nghĩa là người bị loại trừ khỏi cộng đồng Do Thái, người bị loại trừ khỏi cộng đồng tôn giáo. Tại sao người ta lại loại trừ? Thưa rằng một con người đã coi sự phân biệt quan trọng nhất, một trong những sự phân biệt quan trọng nhất của Do Thái giáo là không có ý nghĩa. Một con người đã cho rằng sự phân biệt sạch dơ theo nghi lễ kia là sự phân biệt sai trái, không đúng ý của Thiên Chúa. Con người đó đương nhiên sẽ bị những người Do Thái nhiệt thành loại khỏi cộng đồng của họ. Và hậu quả của việc Đức Giê-xu bị loại ra bên lề đó là người không thể công khai vào thành nào. Và những con người ở khắp nơi bị loại trừ sẽ kéo đến với Chúa Giê-xu. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay không chỉ kể cho chúng ta một câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành một người bị bệnh. Bài tin mừng hôm nay không vẽ nên cho chúng ta một dung mạo Chúa Giê-xu như là một thầy lang hay như một bác sĩ tài tình. Chuyện đó có, nhưng đó không phải là chuyện chính yếu. Điểm chính yếu của bài tin mừng hôm nay là Chúa Giê-xu Ki-tô bằng hành động, lời nói, bằng phép lạ người làm, người công bố một vị Thiên Chúa khác hẳn. Người cho thấy sự phân biệt sạch dơ, sự kỳ thị người ta về phương diện tôn giáo và xã hội này là không đúng ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một vị Thiên Chúa cáo kỉnh. Thiên Chúa không phải là một vị Thiên Chúa đòi người ta phải thanh sạch. Thiên Chúa không phải là một vị Thiên Chúa loại trừ những kẻ gặp những bất hạnh trong cuộc đời. Bệnh hủi xảy đến nơi đời người ta, tai họa này tai họa kia xảy đến nơi đời người ta, làm cho ví dụ người ta bất túc về mặt thể lý. Cái bệnh hủi ấy, những nguyên cơ ấy càng là lý do để người ta được Thiên Chúa yêu mến hơn, càng là lý do để người ta được Thiên Chúa âu yếm và vỗ về hơn. Chứ đấy không thể là lý do để Thiên Chúa loại trừ người ta. Đơn giản là bởi vì Thiên Chúa yêu mến. Thiên Chúa không phải là vị Thiên Chúa cáu kỉnh, khó tính và loại trừ. Trong đời sống của chúng ta, thưa anh chị em, những sự phân biệt là đúng đắn và có khi là có thể chấp nhận được. Ví dụ như sự phân biệt người có bệnh với người không bệnh vì lý do vệ sinh và chỉ dừng ở mức độ bệnh tật và vệ sinh thôi. Sự phân biệt đó là chính đáng và đôi khi có thể chấp nhận được. Nhưng đi từ sự phân biệt đó đến chỗ kỳ thị và loại trừ thì, và nhất là lại gán sự kỳ thị và loại trừ đó cho Thiên Chúa, thì đó là sai rồi. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta trong bài tin mừng hôm nay, mời gọi chúng ta đặt mình trước cuộc sống cụ thể của chúng ta, trước những hệ thống giá trị mà chúng ta đang đeo đuổi, đang sống, trước những thiết chế mà chúng ta đang sống, xã hội cũng như tôn giáo, để xét xem ở trong hệ thống những giá trị, ở trong hệ thống tôn giáo, ở trong hệ thống xã hội mà chúng ta đang sống và đang đeo đuổi này, những sự phân biệt nào đã biến thành sự kỳ thị và loại trừ nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế. Tình trạng bi đát của con người sẽ không phải là nguyên nhân để người ta bị kỳ thị và loại trừ được. Tình trạng bi đát đó sẽ phải là nguyên nhân để người ta được yêu mến hơn. Thưa anh chị em, một đứa con không đủ thông minh để có thể làm những điều ta muốn. Một đứa con bị bệnh đau, hay nó chẳng bị bệnh đau nhưng mà nó không học giỏi được như ta muốn. Ta muốn nó đậu đại học cơ, nhưng nó không đậu đại học được. Nó về nó bảo bố ơi, con không học được, xin cho con học nghề nào thôi. Nó không đủ trí khôn để có thể theo đuổi những bậc học cao. Và thế là trước con mắt của ta, nó trở thành kẻ bị bỏ đi. Sự kỳ thị, sự loại trừ ấy có đúng không? Có phù hợp không? Đứa trẻ không đủ trí thông minh ấy, đứa trẻ không đủ tài khéo ấy, đứa trẻ bệnh hoạn tật nguyền trong con người, trong gia đình, trong xã hội chúng ta, nó phải là đối tượng được yêu mến hơn chứ. Nó phải là đối tượng được nâng niu hơn chứ. Chứ nó không thể là đối tượng của sự kỳ thị được, của sự loại trừ được. Và tương tự như thế, nhiều lắm trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đồng, trong đời sống tôn giáo. Và sẽ là sai lầm vô cùng lớn lao khi chúng ta gán những chuyện đó cho Thánh Y Chúa. Chúng ta gán những chuyện đó cho Thiên Chúa như là tác giả. Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng yêu mến những con người bất hạnh. Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng yêu mến những con người gặp tai ương trong cuộc đời. Chứ không phải là Thiên Chúa của một bộ luật gay gắt, cáu kỉnh và đòi hỏi. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của sự kỳ thị, của sự loại trừ. Cho dù đấy là những kẻ tội lỗi, Thiên Chúa vẫn không loại trừ và không kỳ thị họ. Chúng ta được mời gọi trong tuần lễ này xét xem ngay trong đời sống riêng của mình, trong đời sống gia đình của mình, cũng như trong cộng đồng xã hội và tôn giáo mà chúng ta đang sống, những sự kỳ thị, những sự loại trừ nhau có là chính đáng không? Và càng hơn nữa, ta có gán cho Thiên Chúa một sự loại trừ, một sự chính đáng, mà một sự loại trừ, một sự kỳ thị nào không? Và nếu chúng ta là những con người bất hạnh, Chúa Giê-xu sẽ nghiêm sắc mặt và xua chúng ta đi khỏi cái hệ thống bị loại trừ ấy. Chúa Giê-xu muốn chúng ta sống trong tư thế những con người được Thiên Chúa yêu mến. Chúa Giê-xu muốn đến với chúng ta trong tư thế một vị Thiên Chúa chạnh lòng thương, cúi xuống, chạm vào thân phận đau khổ của chúng ta. Và vì vậy, người muốn chúng ta đừng tự ti, đừng mặc cảm vì những thiếu sót, vì những bất hạnh trong cuộc đời mình nữa. Thiên Chúa yêu mến chúng ta, Thiên Chúa kính trọng chúng ta, Thiên Chúa giải thoát chúng ta, và thậm chí người sẵn sàng bị loại trừ, người không thể vào thành được, người phải ở nơi hoang vắng, người bị loại trừ chỉ vì người yêu mến những con người bất hạnh và muốn giải thoát những con người bất hạnh. Thiên Chúa yêu mến chúng ta, cho nên hỡi những anh chị em, hỡi những người đang gặp khó khăn nào đó trong cuộc sống, đang gặp bất hạnh nào đó trong cuộc sống, đừng để cho những hệ thống giả trá nó nghiền nát mình, nhưng hãy để cho lòng yêu mến Thiên Chúa nâng mình lên, vì Thiên Chúa quý trọng anh chị em. Những bất hạnh xảy đến trong cuộc đời anh chị em sẽ là nguyên cớ để anh chị em được Thiên Chúa yêu mến nhiều hơn. Chính trong cái lòng tin vào vị Thiên Chúa đó, mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.